Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài âm tối.
Mến chào quý vị đang đến với chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, đăng ký kết hôn là một thủ tục pháp lý xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Thực tế có nhiều trường hợp nam nữ chung sống và coi nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Trường hợp nếu không còn chung sống thì vấn đề con chung, tài sản chung và nợ chung được xử lý thế nào? Vấn đề này được đề cập trong chương trình Câu chuyện pháp luật ngày hôm nay qua nội dung bản án sơ thẩm hôn nhân gia đình số 73 ngày 21 tháng 11 2023 của Tòa án Nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ về việc không công nhận quan hệ vợ chồng giữ nguyên đơn là bà Bùi Kim L và bị đơn là ông Ngô Quang Hợ.
Nguyên đơn bà Bùi Kim L trình bày bà và ông Hợ chung sống như vợ chồng năm 2022 nhưng không đăng ký kết hôn. Vợ chồng chung sống hạnh phúc đến tháng 3 năm 2023 thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn là do bất đồng quan điểm sống, không có tiếng nói chung. Nay bạn L yêu cầu tòa án không công nhận bà và ông Hờ là vợ chồng.
Về con chung, trong thời gian chung sống, bà và ông Hờ có một con chung sinh năm 2023. Khi không công nhận quan hệ vợ chồng, bà yêu cầu ông Hờ cấp dưỡng đứa con mỗi tháng 4 triệu đồng cho đến khi con đủ 18 tuổi. Nếu ông Hờ không cấp dưỡng số tiền 4 triệu đồng một tháng thì bà đồng ý giao con cho ông Hờ tiếp tục nuôi dưỡng, bà không cấp dưỡng nuôi con. Về tài sản chung, nợ chung, bà không yêu cầu tòa án giải quyết. Nam nữ chung sống nhưng không đăng ký kết hôn, khi chấm dứt quan hệ chung sống thì con chung, tài sản chung và nợ chung được giải quyết như thế nào? Trường hợp này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết.
Theo điều 15 và 16 của Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành, quy định việc giải quyết quan hệ nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn như sau. Đối với con chung, quyền, nghĩa vụ giữa nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định tại điều 69 của luật này về quyền nghĩa vụ của cha mẹ và con, như là trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, vân vân. Đối với tài sản chung và nợ chung, quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên. Nếu không thỏa thuận được thì hai bên có thể yêu cầu tòa án giải quyết.
Về phía bị đơn, ông Ngô Quang Hờ trình bày ông và bà L không đăng ký kết hôn nhưng có chung sống như vợ chồng từ năm 2022 là đúng. Trong thời gian chung sống đã xảy ra mâu thuẫn do bất đồng quan điểm sống, không có tiếng nói chung. Nay bà L có đơn yêu cầu tòa án không công nhận vợ chồng ông thống nhất. Về con chung, nếu tòa án không công nhận quan hệ vợ chồng, ông đồng ý giao con chung cho bà L tiếp tục nuôi. Ông không cấp dưỡng nuôi con. Nếu bà L giao con cho ông nuôi, ông không đồng ý nuôi con.
Tại phiên tòa, nguyên đơn yêu cầu được nuôi con, yêu cầu ông Hờ cấp dưỡng theo quy định pháp luật. Còn ông Hờ thống nhất để bà L nuôi con nhưng chỉ đồng ý mức cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 500.000 đồng. Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết, những mức cấp dưỡng cho con sau ly hôn được quy định như sau.
Theo điều 116 của Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành, thì mức cấp dưỡng sẽ do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận, căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng. Nếu không thỏa thuận được thì hai bên có thể yêu cầu tòa án giải quyết.
Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án không công nhận quan hệ vợ chồng giữa bà L và ông Hờ không có đăng ký kết hôn nên không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Trong quá trình chung sống, bà L và ông Hờ phát sinh mâu thuẫn do bất đồng quan điểm sống, không có tiếng nói chung. Ông Hờ không làm ra tiền để chăm lo cho cuộc sống gia đình. Phía ông Hờ cũng thống nhất không công nhận quan hệ vợ chồng. Do đó đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của bà L. Về con chung, hiện cháu chưa đủ 12 tháng tuổi nên đề nghị giao cho bà L tiếp tục nuôi. Buộc ông Hờ phải cấp dưỡng nuôi con bằng 2 tháng lương cơ bản cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. Về tài sản chung không yêu cầu giải quyết, về nợ chung không có, đề nghị hội đồng xét xử xét quyết định theo quy định pháp luật.
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, hội đồng xét xử xét thấy chủ nguyên đơn và bị đơn tự nguyện chung sống như vợ chồng từ năm 2022 nhưng không có đăng ký kết hôn. Như vậy, hôn nhân do ông bà không tuân thủ quy định tại điều 9 luật hôn nhân gia đình năm 2014 nên không có giá trị về mặt pháp lý. Nay nguyên đơn có yêu cầu không công nhận quan hệ vợ chồng đối với bị đơn và bị đơn cũng đồng ý. Do đó, căn cứ vào điều 14, điều 15, khoản 2, điều 53 luật hôn nhân gia đình, hội đồng xét xử chấp nhận đơn yêu cầu của nguyên đơn.
Khi không công nhận quan hệ vợ chồng, nguyên đơn yêu cầu được tiếp tục nuôi con chung và yêu cầu bị đơn cấp dưỡng theo quy định pháp luật. Phía bị đơn đồng ý và sẽ cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 500.000 đồng.
Xét thấy con chung hiện nay dưới 12 tháng tuổi nên bà L tiếp tục nuôi dưỡng là phù hợp. Vì yêu cầu cấp dưỡng, bà L yêu cầu ông H cấp dưỡng theo quy định pháp luật. Do đó, căn cứ và mức lương cơ bản hiện nay là 1.800.000 đồng một tháng nên cần bộ ông H cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng bằng phần trăm mức lương cơ bản là 900.000 đồng cho đến khi con đủ 18 tuổi là phù hợp. Dự quyền và nghĩa vụ của cha mẹ không trực tiếp nuôi con sau ly hôn được luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin như sau.
Theo điều 82 của luật hôn nhân và gia đình hiện hành, đối với cha mẹ mà không trực tiếp nuôi con sau ly hôn cũng có một số quyền và nghĩa vụ được quy định cụ thể như sau. Có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi dưỡng. Có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.
Vì những lẽ trên, hội đồng xét xử tuyên không công nhận quan hệ vợ chồng giữa bà Bùi Kim L và ông Ngô Hoàng Hờ, giao con chung cho bà L tiếp tục nuôi dưỡng, đồng thời buộc ông Hờ cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 900.000 đồng. Thời gian cấp dưỡng từ khi án có hiệu lực cho đến khi con chung đủ 18 tuổi.
Quý thính giả thân mến, ly hôn đôi lúc là cách giải thoát tốt nhất cho hai vợ chồng, đôi bên sẽ tránh tổn thương nhau nặng nề hơn. Tuy nhiên, sau mỗi cuộc hôn nhân đổ vỡ, người tổn thương nhất vẫn là con cái. Cha mẹ ly hôn ảnh hưởng đến con cái theo nhiều cách khác nhau. Chuyên gia tâm lý Ngô Thành Thuận, Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố Cần Thơ chia sẻ về những vấn đề tâm lý mà trẻ phải đối mặt khi cha mẹ ly hôn.
Khi cha mẹ ly hôn, tổn thất đầu tiên đối với con cái đó là mất đi cái điều kiện cơ bản để phát triển về mặt tâm sinh lý con người, đó là cấu trúc gia đình đầy đủ có cha và có mẹ phá vỡ, thì đối với trẻ rất là hoảng sợ, lo lắng và có các cảm giác là không phải cha mẹ bỏ nhau mà là chính đang bỏ rơi chính các bé. Như vậy các bé rất là lo lắng và sợ. Từ cái lo lắng và sợ hãi này thì bắt đầu là các bé nó có cái biểu hiện về mặt tâm lý, ví dụ như là lo âu, rồi mất ngủ, rồi là ngại tiếp xúc với người khác, có xu hướng là tìm cái cảm giác thinh lặng, không muốn ai làm phiền, và đặc biệt là khi nhắc đến cha hoặc là mẹ, đặc biệt là trẻ trai. Về sau này có một số nghiên cứu về mặt tâm lý, các bé sẽ dễ rơi vô các cái tệ nạn xã hội, ví dụ như là nghiện rượu sớm này, nghiện thuốc lá này, có những hành vi là bạo lực. Nó cũng có cái ám ảnh một số trường hợp là về sau này là bạo lực gia đình.
Đã có rất nhiều bạn nhỏ vì cha mẹ ly hôn mà dẫn đến ảnh hưởng lớn về tâm lý, quá trình học tập và các khía cạnh khác của cuộc sống. Vì vậy, các cặp vợ chồng cần suy nghĩ kỹ về cách ứng xử để giúp trẻ vượt qua những tổn thương tâm lý.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài âm tối. Nhìn lại sau lưng dấu chân in hàng năm tháng, cuồng sống bon chen bám đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Về ngày cũ, quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu muộn màng riêng ai. Nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Thời khắc đã thành thiên thu.
giả thân mến, chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Câu chuyện pháp luật kỳ sau.